thông báo đại chúng như thế. Một lần nữa là chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Và cái ngày nghỉ tất niên cũng như ngày sinh hoạt đầu niên năm tới của chúng ta. Thì đó là mấy lời tôi nhắc cùng toàn thể đại chúng. Bây giờ hôm nay là cái ngày tất niên mà nó trùng hợp với cái ngày thành đạo của nước Bổn Sư chúng ta. Nhớ lại ta có thể sử dụng trong nửa tiếng đồng hồ thôi. Cho nên là bây giờ coi như là ngừng kinh Thủ Lăng Nghiêm tại đây. Bây giờ tôi nói về cái ý nghĩa của cuộc đời, về cuộc đời Đức Bổn Sư của chúng ta. Vì hôm nay là ngày thành đạo mà. Phật tử thì ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị thái tử. Sinh ra thì cái ngày sinh gọi là cái ngày bản sinh. Ngày thường thường người ta có làm cái lễ kỷ niệm đản sanh, rồi Phật tử cũng kỷ niệm ngày Phật xuất gia, rồi kỷ niệm ngày Phật thành đạo, rồi kỷ niệm ngày Phật nhập niết bàn. Nó có 40 ngày như thế. Thế thì ngày hôm nay là theo cái tập tục cổ truyền từ xưa, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam thì gọi ngày 8 tháng chạp là ngày thành đạo của Đức Phật đấy. Ngày 8 tháng 4 là ngày giáng sanh, ngày đản sanh của Phật. Rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật xuất gia, ngày rằm tháng ngày thứ hai là ngày Phật nhập niết bàn, ngày 8 tháng chạp là ngày Phật thành đạo. Nhưng mà cái điểm này thì tôi xin nhắc cái đại chúng bây giờ là theo cái tinh thần của Phật giáo thế giới mà, thì người ta quy định lại Phật đản sanh cũng ngày rằm, xuất gia cũng ngày rằm, thành đạo cũng ngày rằm, và ngày nhập niết bàn cũng là ngày rằm. Chứ bây giờ Phật giáo thế giới là người ta dùng cái ngày tăng tròn để tôi hiểu cho cái tăng tròn, tôi hiểu cho cái trí tuệ nó tròn đầy mà Đức Phật xuất gia rồi đản sanh, rồi xuất gia, rồi thành đạo, cho tới nhập niết bàn cũng là ngày tăng tròn. Nhưng mà cái cổ truyền của Phật giáo Việt Nam thì cái bài kệ mà kỷ niệm đến ngày thành đạo, bây giờ để tôi giảng cái bài kệ này nó hay lắm chứ. Ngã kim quán mật chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đây là tôi lấy cái bài kệ mà kỷ niệm cái ngày thành đạo sao. Ngũ trượt xuống chân lưng ly cấu và đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân. Tôi nghĩ là ngày trước kia là tôi lấy ngày 18 tháng 4 nữa. Nhưng mà như tôi nói nãy giờ, bây giờ là tất cả trên thế giới đều lấy ngày lòng. Nhưng mà cái bài kệ mà tôi đọc đây đó là vẫn theo cái ngày 18 tháng 4. Nghĩa là hôm nay chúng con tề tự về đây để tắm gội cho Đức Như Lai, tức là cái ngày dưới tấm Phật đó nha. Ngã chung quán mật Như Lai, chúng con tự về đây để mà tắm Phật, làm cái lễ tắm Phật. Bệnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đức Phật là tư biểu cho một, cho tất cả những cái sự hội tụ, tất cả những công đức hội tụ vào ở nơi cái thân của ngài. Trí tuệ thanh tịnh trang nghiêm được hội tụ vào ở nơi cái thân của Đức Phật. Thế mà tịnh trí trang nghiêm trong đức tụ, ngài là hiện thân, là hội tụ của trí tuệ thanh tịnh trong sáng trang nghiêm và phúc đức. Ngũ cơ chúng sanh luân lý cấu mà đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân. Chúng con tóm gọi như thế này nè, nói là tóm Phật, chứ kỳ thật ra là tóm gọi gột rửa những cái ngũ cơ của chúng sanh để cho nó trôi đi, nó gột rửa hết những cái ngũ cơ của chúng sanh. Chứ còn không phải là nói tấm Phật là chúng con tấm Đức Phật để cho Đức Phật sạch, mà sự thật là tấm Phật này là tôi biểu cho như là gột rửa để cho nó hướng bài một cái gọi là một sự hội tụ của bao nhiêu công đức trong sáng và thanh tịnh. Và đồng thời trong cái sự tấm rửa này là gột rửa những cái phiền não, cái vô minh, cái tố nhiễm mà gọi chung là tất cả những cái trượt, gọi là ngũ trượt. Ngũ trượt nó gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Những cái ô trượt này của chúng sanh, chúng con nguyện trong cái dẫn này gột rửa hết để cho mọi người đồng chứng như là tịnh pháp thân. Làm cái việc này là gột rửa cái ngũ trượt, cái phiền não vô minh của chúng sanh cho nó sạch, và mong rằng là tất cả chúng sanh đều chứng được cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, tức là pháp thân thanh tịnh thật đó, mà mọi người ai cũng có. Rồi mấy câu này là nghe từ gia thành lý đồng tính như là tịnh pháp thân. Kim cương chánh thị tứ hoạt bát tịnh phạm vương tu nhân thân tất cả. Tức là cái ngày lễ đó, giờ ngày mùng tám đó, mùng tám tháng tư, dùng kim cương chánh thị buổi sáng ngày mùng 8 tháng 4 tới hoạt bát tịnh phạm vô cung thân tất cả. Thì cái ngày mùng 8 tháng 4 đó là vua tịnh phạm trong cái cung vua tịnh phạm sanh ra một vị thái tử tên là thái tử Tất Đạt Đa. Cửu Long chúng thủy như ngoại lai, lúc bây giờ theo cái truyền thuyết là có 9 con rồng nó phun nước để nó tắm rửa cho thái tử trong lúc sơ sanh. Bổng túc liên hoa tùng địa pháp ở dưới chân Đức Phật trong lúc sơ sanh đó, thì là ngày đi bãi bước đi tám hướng như vậy, mà mỗi bước đều có cái hoa sen nó đỏ cái chân của ngài, của thái tử. Rồi nói lên cái đoạn này nè, như nãy tôi nói đó, Đức Phật khi sanh ra thì gọi là đản sanh, xuất gia tu hành ta gọi là đi cái ngày kỷ niệm xuất gia, rồi cái ngày mùng tám tháng chạp là thành đạo, tức là ngày hai tháng hai, rồi ngày rằm tháng hai là ngày Phật nhập niết bàn. Nhưng mà cái câu mà ta học á, cái bài tụng kệ mà tôi vừa nói trong cái ngày lễ kỷ niệm đó, từ gia thành lý bất thành sanh, ta la thọ gian bất thành diệt. Đó, hai câu này là hai câu rất là thâm thúy của đạo Phật đó. Chúng ta thì ai cũng tưởng rằng là Đức Phật thật sanh, rồi tới cái ngày rằm tháng hai nó gọi là cái ngày nhập niết bàn đó, ai cũng tưởng rằng Đức Phật thật diệt. Vì vậy cho nên là trong kinh nói rằng là những vị đệ tử mà khi mà Phật nhập niết bàn có những vị đệ tử khóc dữ lắm, khóc quằn quại ra, thương mà quá chính mà quá là tốt, như là con rắn mà bị độc éo xương rồi nó quằn quại để giải dùa vậy. Nhưng mà giới cái đại thừa là thường tự ra mình lấy bất tận sanh nhé. Trong thần tiền giới lưu người ta gọi là Phật sanh, cái kỳ thật không phải Phật, mới sanh như người ta tưởng. Rồi tới cái năm mà ngày 80 tuổi là ngày nhập nước bà ở cái rừng Ta La Sông Thọ đó, Ta La Thọ Giang đó nha. Nhân tâm của mất đại thừa là Ta La Thọ Giang bất tầm diệt. Thành ra biết Phật sanh không Phật sanh, và diệt không Phật diệt. À, tại sao nói như thế? Là tại vì nhìn Đức Phật có thân có diệt là nhìn Đức Phật bằng ứng thân thị hiện của Phật, bằng cái sắc thân, bằng thất đại, cái sắc thân bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái sắc thân mà Phật có và tất cả chúng sanh cũng đều có giống như vậy, tức là cái thân này nè, thân tứ đại, thân thất đại này, thì thấy Đức Phật có sanh và có diệt. Nhưng mà khi mình nhìn mà con mắt tôi đại thừa tôi rõ đó thì là tùy do mình lý bất tận sanh. Nhìn hay nói cách khác là nhìn bằng trí tuệ mà nhìn pháp thân Phật, thì pháp thân của Phật là không có sanh, cũng không có lúc diệt. Vì vậy cho nên cái câu nãy đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân đó, nghĩa là ngũ thực chúng sanh lụm như cháu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, ngũ thực chúng sanh nguyện rửa cho nó lột rửa cho nó trôi sạch hết để mọi người đồng chứng pháp thân thanh tịnh Như Lai. Thì cái pháp thân thanh tịnh đó là cái bằng vô thủy và vô chung, bất sanh và bất diệt. Cho nên hiện giờ đây chúng ta ngồi đây, bất cứ là ngồi chỗ nào đều là chúng ta sống trong pháp thân Phật. Sống trong pháp thân Phật nghĩa là pháp thân Phật là gì? Là cái chân lý mà vốn thanh tịnh bản nhiên. Cái chân lý đó, cái thanh tịnh bản nhiên suốt quá khứ hiện tại vị lai lúc nào, cái tính chất của nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên. Thì cái tính chất mà thanh tịnh bản nguyên của hiện tượng sự vật của cái vũ trụ bao la này lúc nào nó cũng vẫn là thanh tịnh. Thế thì chúng ta bất cứ là ngồi ở chỗ nào cũng là ngồi trong pháp thân thanh tịnh Như Lai cả. Nó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì không đúng. Thì thật là mười phương Như Lai đều có pháp thân thanh tịnh, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều có cái tính thanh tịnh bản nguyên suốt vô thủ nhĩ chí vô chung như vậy. Cho nên là phải gọi là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, chứ không được nói là đồng mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nói vậy là không được, cho nên cái chữ này nó sâu. Nhưng mà nếu mà không thêm chữ của làm cho người ta khó nghe, nhưng mà thêm chữ của đó thì nó lại là bị hạn cuộc. Cái pháp thân thanh tịnh đó dường như là của Phật mới có, nhưng mà kỳ thật không phải là của Phật mới có, mà đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, nghĩa là mọi người đồng chứng cho pháp thân thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai nghĩa là pháp thân thanh tịnh đó bất biến mà thường tùy duyên mà thường đó bất biến. Cho nên các bạn sau hiện giờ chúng ta nè, người kia phiền não nổi dậy nè, đó là chúng ta ở trong cái pháp thân thanh tịnh bị tùy duyên đó, bị tùy duyên mà chúng ta chung làm chủ được chúng ta. Chúng ta chưa giác ngộ tới cái trình độ mà trí tuệ sáng suốt được rồi, cho nên chúng ta không làm chủ được sắc căn. Vì vậy mà cái pháp thân thanh tịnh kia có thể bị tùy duyên mà nó tác dụng, nó làm cho ta bị phiền não lúc vui lúc mừng lúc buồn lúc giận lúc thương lúc ghét. Đó là pháp thân thanh tịnh tùy duyên đó. Nhưng mà pháp thân thanh tịnh này nè, pháp thân thanh tịnh Như Lai này nè, các bạn phải bắt biết nó lúc nào cũng trường cửu. Cho nên chúng ta giàu có vui có mừng có buồn có giận có hơi có ghét, qua được cái giai đoạn đó rồi là chúng ta nó là nhớ lại Phật pháp tâm, đó là chúng ta buông bỏ tất cả những cái phiền não, những cái vui mừng, những cái buồn giận, những cái đơn giác đó, thì chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh Như Lai sẵn có bất biến của chúng ta đó nha.
Cho nên nó khó ở cái chỗ là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, mong cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh, mà người ta thêm một chữ của vô là thấy hạn cuộc cái tầm chi kiến rồi. Đồng mọi cho mọi người, cầu nguyện cho mọi người đồng chứng cái pháp thân tịnh thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai có nghĩa là mười phương Như Lai vẫn có, mà tất cả mọi người cũng đều có như vậy. Như Lai là gì? Là cái bản thể thanh tịnh bản nguyên bất biến mà thường tùy duyên, tùy duyên mà vẫn không hề tùy duyên, mà nó làm cho biến đổi cái bản chất thanh tịnh của cái pháp thân đó. Cho nên là cái lễ Phật đản này là cái lễ Phật tình đạo này là ôn lại những cái lịch sử của cuộc đời Đức Phật của chúng ta. Đồng chính Như Lai là pháp thân tùy gia thành lý bất thành thân, trong cái thành tùy gia tức là cái thành thì giáo lý mà chúng ta biết là thành là của Vua Tịnh Thản. Như Lai không có tình thân, không tình thân là gì? Nhìn bằng pháp thân của thật thì không có thân, tuy nhiên là nhìn bằng cái ứng thân của thật thì thấy rằng có thân. Ta la thọ nhân tất cần diệt trong cái hình ta la trong thọ, khi mà thắng tử tất đặt ta thành đạo rồi 80 tuổi đập diệt tại đó. Nhưng mà nhìn mà con mắt của đại thừa tư tưởng thì ta la thọ nhân tất thành diệt, thật không có biết bàn thật sự trong hình ta la trong thọ như ta tưởng. Nhưng mà thật sự thì có những cái bàn không có chứ, cái Phật có chết lúc đó cũng như có sanh trong cái thành tự do đó chứ. Thì cái tự là dễ đó chứ. Nhưng mà cái thân đó đó nghe như là ta học đó nè, nhìn bằng con mắt mà hoàn toàn bằng con mắt trí tuệ, bằng tự nhãn, bằng thật nhãn á, thì sự sanh diệt nó đâu có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên cái diệt cũng không có thật diệt. Sự sanh diệt mà có hiện tượng nhãn hữu đó, nhìn bằng con mắt trí tuệ đó là y như là chúng ta chúng ta bắt cái tivi vậy. Cho nên lúc này là cả nhà có rồi, nghĩa là khi mà đủ điều kiện tao ấn nút tivi là những cái hình ảnh âm thanh ca hát ở trong cái không gian này hiện sẵn có rồi. Nhưng mà không có tivi và có tivi mà tao không ấn nút ra một cái là coi như không có. Rồi bây giờ sao dùng cái tay ta ấn cái nút công tắc của tôi lên là hình ảnh ca hát màu sắc nó hiện lên. Vấn đề là nói như thế, thành cái pháp thân thanh tịnh á là lúc nào nó muốn trường đủ, nhưng mà còn cái ấn thân ấy thì là phải đủ duyên thì nó mới hiện, phải đủ duyên nó mới hiện. Giống như là máy móc là hình ảnh này ca hát màu sắc vẫn có hết trong không gian rồi, nhưng mà thiếu một cái duyên là ấn cái nút công tắc là tivi không có gì hết. Mà khi muốn cần ấn một cái nút công tắc thì hình ảnh màu sắc âm thanh nổi hiện lên ca hát thì phải cho người ta bằng lòng. Thế thì cái vấn đề là cái ấn thân nó cũng như vậy, cái ấn thân nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện, vì lại là chúng sanh mà hiện cái thân. Mà muốn hiện thân nó phải có điều kiện, phải có cha, thân, mẹ, đẻ, có chỗ, có nơi. Giống như mình là cần ấn cái mức tư duy phải đủ điều kiện thì cái hình ảnh nó mới hiện vậy. Chứ còn cái lúc mà mình không ấn cái nút công tắc của tư duy thì hình ảnh màu sắc âm thanh vẫn có trong cái vũ trụ bao la. Thế thì là cái pháp thân và cái ứng thân là giống như vậy. Pháp thân lúc nào cũng sẵn có. Còn ấn thân thì là cần thì có mà không cần thì thôi. Cho nên thực sự mà có thân và duyên của Phật đó, nhưng bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn của Bồ Tát thì không có thật sanh cũng như không có thật diệt. Dù có sanh có diệt thân, nhưng mà cái sự sanh diệt đó là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Còn cái bản thể của nó vốn là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Cũng như cái lúc tivi, ta nhấn vô thì hình ảnh hiện ra, ta nhấn một cái nữa là nó tắt. Thế thì là có để rồi tắt, tắt rồi ta nhấn lại, nó vẫn trở lại có. Thế thì là cái có và không, không và có của hình ảnh tivi là do ngón tay ta ấn. hay là ta không ấn. Còn cái mà rất hình ảnh là ca hát ở trong âm thanh vẫn tràn đầy trong cái bụng không này. Cái người thấp trên thân tịnh cũng vậy, lúc nào cũng sẵn có. Còn cái ứng thanh năng tịnh từ lúc cần thì mới ra hiện, mà không cần thì thôi. Vì vậy cho nên cái câu mà từ gia tình lý bất tận thân mà ta la thọ gian bất tận diệt. Trong cái phần đó là cái từ la vệ, Như Lai không có thân thần. Cũng như là cái ngài diệt ở cái đường ta la không thọ, người ta thấy như là diệt thật. Thì thật Như Lai chẳng có đau đớn khổ sở, chẳng có tiếc nuối như là cái sự chết của chúng ta thôi. Vì mười phương Như Lai mà khi mình nhìn giả pháp cũng như thân như quyển rồi thì thân cũng như quyển, diệt cũng như quyển. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó. Cho nên là chúng ta học là chúng ta để cái chỗ đó để mà cái ngày chúng ta sớm không có mừng hơn. Mà cái lúc mà chúng ta cần phải chết, cái chỗ nào mà nó cần phải chết chúng ta không nào khổ. Bởi vì sự tâm diệt, sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Giống như lúc đi nhận, tắt, tắt, nhận, nhận, tắt, hình ảnh có, có cầm cầm mà không có mất. Vì cái làn sóng mà ta đã phủ ở trên trung gian á, nó đã sẵn rồi. Thế thì là pháp tân thân tịnh Như Lai, mười phương chư Phật có, chúng ta cũng có. Còn cái ấn thân này, nó hiện ra từ duyên, từ lúc, cái lúc nó sanh, rồi nhân duyên là tan rã nó diệt. Nó duyên rồi nó để lại sanh nữa thôi, không có mất. Vì vậy mà cái ngày nay gọi là cái ngày Phật Hành Đạo này cũng là nói trên cái phương diện ấn thân thị hiện, thì ngày nay là ngày Phật Hành Đạo. Chứ còn nhìn bằng pháp thân thì Như Lai là vô thủy vô trung, bất sanh bất diệt. Cái tuổi thọ của Như Lai là kêu bằng lấy cái đất của quả địa cầu này mà nhìn ra làm nước mực, làm thành nước mực, được bay đi một ngàn muôn thế giới chấm một điểm bằng cái hạt bụi, mà chấm cho hết nước mực, chấm cho hết nước mực ra đi, cứ bay lên một ngàn thế giới chấm một điểm bằng cái cầu bụi đó, chấm cho hết nước mực đó, rồi gom tất cả những thế giới được chấm, những thế giới mà bay ngang không được chấm, không được chấm mực. Còn hết lại làm thành là rồi nghiêng ra, nghiêng tất cả những cái đó là thành bụi. Thế thì là mỗi một hộp bụi vậy nó kể là một kiếp mà Như Lai thành thật, và cái tuổi thọ của Như Lai là nhiều hơn cái số kiếp đó không thể nói được. Đó là cái pháp hoa đó, phẩm Như Lai thọ lượng đó nha. Điều đó chứng tỏ rằng là nhân bằng trí tuệ bằng pháp tinh mật là cái tuổi thọ Như Lai không phải có sinh ra rồi diệt đi trong khoảng 80 năm đâu, mà nhân bằng pháp thân tinh tịnh là pháp thân thật, tuổi thọ của Như Lai là vô thủy vô chung, bất sanh và bất diệt. Thành ra hôm nay là cái ngày thành đạo, mình ôm lại cái cuộc đời của Đức Phật đó, mình nói sanh cái sự thật không phải thật sanh, nói thành đạo cái sự thật không thành thật thành đạo. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói là sao đâu có thành Phật gì đâu. Khiếp lúc giáo lý là bậc vậy đó. Cái ông này cái Bồ Đề trong Kinh Kim Cang đó nha, Phật nói là này tôi Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Như Lai có chứng quả vô thượng Bồ Đề không? Ông tôi Bồ Đề là ông cũng hiểu ý Phật rồi. Ông nói Phật cái con theo ý con hiểu là Như Lai không có chứng quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Đức Phật nói đúng vậy, này tôi Bồ Đề, tại vì Như Lai không có chấp cái chót ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, mà gọi là Như Lai chứng được quả vô thượng Bồ Đề vậy thôi, chứ thực Như Lai chẳng có thành đạo chứng vô thượng Bồ Đề gì cả. Này tôi Bồ Đề, ngoài cái Như Lai không có chấp chót ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, Như Lai còn hàng ngày Như Lai sống ở trong thể pháp chứ không có ở trong hạt pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề, chứ thật Như Lai chẳng có thành đạo, chẳng có chứng vô thượng Bồ Đề gì cả. Rồi nữa còn thêm một câu vô cùng độc đáo nữa, này tôi Bồ Đề, đó là Như Lai sống trong thể pháp thì thật chẳng có thể pháp gì hết, mà gọi là thể pháp vậy thôi đó. Nếu là Như Lai không có làm việc được ác thì tự như mình ta thượng cho thì thật chẳng có thể pháp gì. Chúng ta ôi những cái câu đó đó, học những câu đó mới là khuyết đảm đó.
chứ đừng có nói tôi làm thiện, làm thiện nha, đừng có làm thiện, không có làm thiện, thiện thôi nha. Nói rằng tôi thiện pháp, thì thật chẳng có thiện pháp gì. Mặc dù là hết, nghĩa là tự nó thành ra thiện, vậy thì thiện đó là nói thiện vậy thôi, chứ thật chẳng có thiện gì để đang nói. Vừa chưa? Cho nên ngã ra là thành não rồi nha, chứ thật chứ như lai mất, chứ nó có hành gì đâu. Không thành nhớ, mà sao chúng ta hiểu thế nào? Như lai mình đã thành từ vô lượng vô biên, vô số kiếp rồi. Như lai không có số ngã, số nhân, số chức sanh, số vật giả, không có chấp mắt, thì gọi đó là thành vô thượng bồ đề vậy thôi. Hàng ngày sống trong thể pháp, chúng ta gọi là như lai chứng vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ thật như lai có chứng gì đâu. Cho nên cái ngày gọi là thành đạo đó, là nói với Phật tử mới học đạo, rồi cúng vía, gọi là như lai cúng vía thành đạo. Chứ thật là học kỹ rồi là ta sống trong thiện pháp thì là sống với pháp thân thật rồi. Mà gọi là thiện pháp thì thật đừng bao giờ mình nghĩ mình làm thiện pháp nha. Cho nên là người nào mà làm mà phước đức lành đó, mà tưởng tượng là bằng lòng cái phước đức lành của mình mà mình thường nhớ tưởng đó là chưa đúng đâu, là chưa cao đâu nha, chưa cao à. Các vị làm lành mà các vị còn thỏa mãn với cái làm lành của mình đó là tốt hơn chứ chưa cao. Cái người mà đạo cao á làm tất cả việc làm mà không bao giờ thấy mình làm lành, làm tất cả những việc mà người ta cho là phước đức mà cái người đó không bao giờ thấy mình làm việc phước đức đó, người đó mới người đáng sợ và người đó mới là cái người giải thoát tuyệt vời. Còn làm lành mà còn thấy mình làm lành, còn nghĩa là đam mê với những cái việc làm của mình làm là mình còn bị thất vọng nữa. Có à, bất sanh bất diệt lão vô đàn, nghĩa là đối với Phật là không có sanh không có diệt và không có lão tử gì hết. Lão tử đó là cái chuyện hiện tượng. Nhãn tùng kháng kiến tùng thêm tiếp, chính là đối với Phật là nhìn cái câu này đặc biệt lắm. Đối với Phật là nhìn trong cái quả ta bà này thấy như xót xa, giống như con mắt mà bị mổ lần thứ hai, nghĩa là thấy cái tội trướng cái nghiệp báo của chúng sanh đau khổ nhiều quá. Thành ra với cái nhìn của bằng Phật nhãn á thì giống như con mắt mà mổ lần thứ hai đau xót. Kim chi chúng thể cứ hoạt bát là bệnh phạm viên cung sanh tất đạt ha. Ngày 18 bệnh phạm sanh tất đạt chúng thủy cửu long thiên ngoại lai có chín dòng nó trên nước để nó tắm cho Phật. Bỗng chốc liên qua cùng địa pháp, ngài đi 7 bước, mỗi bước đó có một hoa sen. Thế gì là cái 7 bước đó là mỗi bước có một hoa sen đó mà. Vì vậy cho nên đạo Phật của ta lấy cái hoa sen mà để mà làm tiêu biểu cho đạo Phật. Để nói lên cái gì? Ngài phát họa một cái chân lý rằng tất cả mọi người là sen hết. Nhưng mà chẳng qua là sen của Đức Phật là sen nở. À, cho nên là 7 bước đi là đều có 7 cái hoa sen nở đỡ trên ngài. Còn tất cả chúng sanh cũng đều là sen. Nhưng mà cái hàng phàm phu là giống như sen giống mấy cái tượng trên cái bông của bạn ngón tay cái à, bạn ngón tay à, mà còn ở dưới nước á. Rồi cái hàng phàm phu như nước á thì nó mới bằng trên cái tấc à, mà nó trồi lên mặt nước, trồi lên mặt nước rồi. Còn hàng Bồ Tát á đều là hàng duyên giác á thì coi như là nó duyên nó nở hí ra được một chút. Xe mơ xe nở chút ha, mà chưa có nở nhiều. Còn như Bồ Tát là coi như xe nó nở mà là hé cái gương ra mà chưa có hoàn toàn nở trọn vẹn. Còn xe của Phật là coi như nở toàn vẹn, toàn vẹn hướng lộ ra cánh xe, nhị xe, gương xe, hạ xe, toàn vẹn. Cho nên Đức Phật đi tới đâu là trên mỗi bước đi là có hoa sen là gì. Để nói lên tất cả chúng ta là sen đó, nghĩa là ai cũng là Phật cả. Chẳng qua là Phật đã thành, Phật sẽ thành, Phật đang thành, Phật sẽ thành. cho nên lấy cái quà cho em mà làm tiêu biểu cho đọc này. À, để ý cái chỗ đó đi bảy bước ra, là bảy bước là cả thế giới hữu hình này tất cả đều là con số bảy hết. Số bảy hết là cầm ý thức lên là bảy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là từ đó thành ra đó là bảy nè. Đó, kể cho con số này cái mỏng này cũng bảy nè, từ nó là một rồi nè, trên dưới nè, bốn dưới nè, thành ra số bảy. Cái này cũng vậy, cho nên là cái Phật pháp họa ra là tất cả trên thế giới từ hữu tình tới vô tình đều là kết hợp bằng con số bảy, cho nên là đi bảy luôn. Mà mỗi bước là có một hoa sen, có nghĩa là dù là bằng con số bảy đó, kết hợp bằng số bảy nha, một tình cảnh giống nhau, tất cả mọi người đều là thiền hết, đều là thanh tịnh hết. Thiền mà ở trong rừng mà không có tâm mùi bùn, dù ở trong rừng là nước động mà không có tâm mùi bùn, dù là làm hàm thư tội lỗi như vậy, nhưng mà cái thật tất cái là cái Như Lai, cái Như Lai pháp thân đó, đồng chí Như Lai tịnh pháp thân Như Lai một cái mọi người vẫn còn đi. Cho nên cái nhìn hành giáo lý của đại thừa tư tưởng thêm giờ lại rồi. Thì hôm nay là nhắc lại như đó thôi, thì giờ hôm nay là nó cần sau này thì thuộc về cái phần của vỗ tổ, của hòa thượng lo vỗ tổ. Thì giờ cụ Tân Long cũng thay mặt cho Phật tử như thường lệ, có lẽ là cụ sẽ phát biểu cùng với toàn thể. Xin mời cụ Tân Long.
Chính là quý vị tăng ni, kính thưa quý vị đạo hữu, lại một duyên khóa nữa Phật học kết thúc. Con xin thay mặt các đạo hữu đồng môn của chúng con xin chúc thầy thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào để tiếp tục công việc pháp chí rất trở giáo của thầy và sự phẩm pháp rất quý báu và rất cần thiết cho nhân dân thế đạo. Cũng nhân dịp này xin chúc quý vị tăng ni, quý vị đạo hữu một năm mới ắt hỏi rất tốt lành và đem lại năm phúc lớn đến với quý vị, sống lâu mạnh khỏe, giàu sang, mọi việc đều bình yên vui vẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin thưa toàn thể đại chúng, trước là coi như là gần 20 năm đó nha, cụ Tân Long lúc nào buổi học nào cũng có, mà năm nay là cụ 84 rồi. Cụ Tân Long hôm nay 84 rồi đó, mà mỗi năm mà thay mặt Phật tử và để chúc mừng tất nhiên thì tôi thấy là một điều rất rất là cảm động, mà tôi rất rất là vui vẻ. Qua lời chúc mừng của tôi, chúc tụng của tôi cũng như là cụ Tân Long, mong rằng là toàn thể đại chúng bước sang năm mới sắp năm cũ đến hết, chúng ta cố mà giữ gìn sức khỏe, cố mà tạo cái điều kiện để trong gia đạo được an lành hơn, càng ngày càng an lành hơn, càng ngày càng có hạnh phúc hơn. Và tự tâm của mọi người bồi dưỡng phước đức và trí tuệ được an lành hơn nữa, thì đó là cái kết quả mà chúng ta học và tu, mà đó cũng là cái điều mà Đức Bổn Sư của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng muốn cho mọi người đệ tử của Phật
để tới cuối ngày đều được sự an vui hạnh phúc như vậy. Còn cái ngày là thành mật thì như tôi vừa phân tích cái bài kệ đó, tất cả chúng ta người nào cũng có thể thành mật hết mà, bởi vì tất cả mọi người là sen, mà sen nó còn ở dưới nước, sen khỏi mặt nước, sen còn ở dưới lũ dưới bùn, mà nếu mà cứ bồi dưỡng mãi không ai phấy thay nó, không ai muốn nhìn nó, thì lâu nó còn ở dưới đường gì nữa nó cũng sẽ lên trở thành bông sen, và rồi sẽ nở được toàn diện như là những bông sen đã từng nở toàn diện. Thế thì tất cả chúng ta đừng có lo sợ, cứ lo bồi dưỡng phước đức trí tuệ, tạo mọi điều kiện an thân an tâm, rồi con đường thành Phật của chúng ta, lời nói của Đức Phật chúng ta không có sai. Đức Phật đã từng thọ ký tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, nhưng Phật ký rồi hết rồi. Bởi vì Đức Phật đã thấy rõ mọi người là thiên, thì dầu thiên còn ở dưới bùn cũng vẫn phải trồi lên để từ từ đến chỗ thiên đã toàn diện mà thôi. Cái gì là công việc cái buổi lễ hôm nay chúng ta có thể là ngừng ở đây để cho nhà chùa trang trí lại cái hậu trường để mà lo công việc chứng tỏ chúng ta hồi hướng chúng thành đó lên thành đó.
Thâu thêm
kinh điển nó có hai cái hệ tư tưởng, một đó là cái hệ tư tưởng nó là giới với tình lưỡi nữa, có một hệ tư tưởng thì giới với tình bất lưỡi nữa. Cho nên một bộ kinh nào cũng đều có thể giải thích bằng hai mặt, là giải thích theo cái hệ tư tưởng lưỡi nghĩa, mà cũng có thể giải thích hơn mất lưỡi nghĩa từ theo tâm cơ trình độ của người nghe. Tôi nói thí dụ như giờ cái pháp môn tịnh độ, mà cái tâm cơ trình độ của người đó mình biết rằng là mình nghe qua lời nói vài ba lời mà mình biết rằng là cái tâm cơ này thấp lắm, thì bây giờ mình khuyên người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc ở Tây Phương, là có Đức Phật A Di Đà cách đây người thương hằng hà sa số cõi nước. Đức Phật có một cõi nước tên là Cực Lạc ở phương Tây, tức là ở phương Mặt Trời Lặn. Nên mọi người đang phát tâm niệm Phật cầu sanh về cõi đó, thì cái người mà tâm cơ thấp lần đang nghe vậy là ta chịu thôi. À, phương Mặt Trời Lặn có một cõi nước gọi là Tây Phương Cực Lạc, nên chú tâm niệm Phật để cầu sanh về cõi đó. Rồi người ta quan hữu, người ta nói rằng người ta tu. Mà nếu nói như vậy đó là thực về cái loại cái bằng lạ bất lưỡi nghĩa, nghĩa là cái nghĩa nó chưa phải là cái nghĩa cốt cánh, chưa phải là cái nghĩa trọn vẹn của ý kinh, mà cái đó là phương tiện, vận dụng phương tiện. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, trong căn cứ trong cái khoa học hiện tại mà nghe đó, thì người ta nhìn cái thế giới, không có thế giới nào là thế giới phương Tây, mà cái bầu vũ trụ, cái không gian vô tận này thì là thế giới nó trùng trùng nguyên thể, nó là không có ngần mát. Thế thì đó, gọi là đông, ở đây gọi là tây, thì đây là thế giới chỗ này gọi là tây, nhưng mà sự thật không phải là tây, mà là đối với các cái thế giới bên nào thì đây nó lại là đông rồi. Do đó cho nên nó dùng cái chữ mà gọi là Tây Phương Cực Lạc, mà phải nói cực lạc ở địa phương tây chứ là cực lạc đó, là nó thuộc về phương tiện, chứ nó không phải là cái nghĩa rốt ráo của kinh. Mà nếu nói cụ thể thực tế hơn nữa là hiện giờ, ví dụ như là bên mình đây hiện giờ là 8 giờ sáng nè, thì mặt trời mọc lên được là 3 sao. Nhưng mà cũng trên quả đất này thôi, thì lúc bây giờ mặt trời ở bên vô trì á, thì nó đã lặn rồi. Mặt trời vô trì lặn rồi. Vậy thì ở vô trì có phải gọi là tây phương chưa? So với cái bầu vũ trụ bao la này có phải tây phương chưa? Không phải. Tây phương đó là tây phương trong cái tương đối đó mà. Chứ nếu mà nói về cái nghĩa mình liễu nghĩa tuyệt đối thì ở đó cũng chưa phải gọi là tây phương đâu. Bởi vì cái không gian vô tận, thời gian thì vô cùng mà không gian thì vô tận. Cho nên cái hệ tư tưởng như thế là gọi là bất liễu nghĩa, là không có nghĩa không 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 chọn nghĩa. Còn nếu nói về liễu nghĩa thì phải nói như thế nào? Thật, hiểu, như đà, pháp giới, càn thông. Từ xứ hiện xuất danh cực lạc, tịch quan chân cảnh tá trung hường. Thật mà gọi là A Di Đà đó, cái danh hiệu này là A Di Đà đó, cái thân cái nào đó nó ẩn tàng trong pháp giới, ẩn tàng trong pháp giới nghĩa là chỗ nào cũng có. Từ xứ hiện, từ theo chỗ mà hiện, cái chỗ đó là chỗ nào? Cái chỗ đó là cái tâm của mọi người. Khi nào mà nó thanh tịnh hoàn toàn, không còn phiền não vô minh, tham sân si mạng mà nó len lỏi vào trong tâm của mọi người, thì lúc bây giờ cái thân Phật Di Đà đã hiện vào ở trong đó. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà. Tự tánh của mình là Phật Di Đà. Phật Di Đà là tự tánh mình. Pháp giới tàn thân từ xứ hiện, cái thân của nhà ẩn tàn khắp pháp giới từ xứ hiện. Từ xứ là thứ nào? Thứ đó là chỉ cho những cái tâm của mọi người khi nào không còn tham sân si mạng nghi phẫn hận thứ đó tật sang. Ví dụ như mặt trời, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, cái mặt trăng là ánh sáng của nó là từ xứ hiện. Từ xứ hiện thứ nào? Thứ nào mà có cái ao, cái hồ, cái tinh, cái ké mà đựng nước hoàn toàn trong và đứng lặng á, thì ở chỗ đó có tâm hiện. Mặt trăng mặc dù là dần dật trên trời có thể hiện khắp từ xứ đấy, nhưng mà nếu chỗ nào đó không có ao hồ tinh ké, không có mặt nước đứng thẳng lặng đứng trong, thì chỗ đó không có tâm hiện. Nhưng mà nó cũng từ xứ hiện là chỗ nào có ao hồ sông rạch tinh ké mà nước trong và thẳng lặng, thì từ xứ ngay chỗ đó là có tâm hiện. Đây, như thế là tự tánh mình là Di Đà, là Phật Di Đà. Cho nên không cần phải đặt cái đức Phật Di Đà mà ở Tây Phương để rễ gánh tâm hồn bên kia thế giới. Bởi vì cái chữ Tây Phương như tôi vừa nói nó không có. Tây Phương nó chẳng qua là tương đối mà nói, chứ còn là cái vũ trụ bao la vô tận này thì nó không có Tây. Nghĩa là tất cả về hành tinh, định tinh là tương quan tương nhiên nhau mà xây dần như là xúc thờ lò. Không trên, không dưới, không nam, không bắc, không đông, không. Không tay gì nó quay mà, nó tương quan tương nhiên nhau mà tất cả cái đều là quay. Rồi nó cùng có một chút hút lẫn nhau mà nó tồn tại thì làm sao mà định cái hướng tay được. Tôi không biết là trong đại chúng là có ai chơi không, chứ còn tôi nữa tôi có chơi cái này nè. Tôi lấy một hộp đậu xanh, hai hộp đậu xanh, ba hộp đậu xanh, tôi để lên miệng rồi này, tôi nhớ lên rồi này, thổi rồi. Thổi thì ba hộp đậu đó cứ nó tung lên, nó tồn tại ở trên giữa cách cái miệng mình cỡ một tấc. Mà nó lăn tròn, nó tồn tại trong cái sức để nó văng lăn tròn, mà nó có cái sức hút lẫn nhau trong cái không khí của mình đó nè, cái hơi thở mình đó. Cái loại không khí mình đó là giống như là cái bầu khí quyển nè, rồi là tất cả học đạo đó nó giống như là những cái thiên thể hiện giờ nó chuyện lấy nhau tương quan lấy nhau từ cái sức hút quay tròn đó mà nó tồn tại. Do đó cho nên là cái học đạo đó mà mình thổi lên mình thấy nó quay tròn như thế thì cái quả đất mình cũng quay tròn mình nhỏ hơn, cái thiên thể cũng đều quay tròn. Mà đã quay tròn thì làm sao định đâu là đông là tây là nam là bắc chứ, nó cứ nó quay tròn mãi mà. Cũng như bây giờ là vệ tinh ta phóng ở trên không gian này cũng vậy, nó cũng quay tròn thôi, đâu có cái nào mà nằm đứng yên đâu. Nhưng mà nó quay nó trên lần mà thật lớn, ví dụ như cái đất rồi nó quay là có 6 thức 12 quay nó quay một lần rồi nó quay quá nhanh rồi làm cho nó là giống như là vì cái mặt trên nó lớn cho nó thấy coi như nó bằng vậy đó, cái sự thật là nó vẫn quay tròn hết. Đó là khoa học của ngày nay ta chứng minh như thế. Thì vấn đề đông tây ta đừng có nghĩ rằng là cái thứ tây là thứ mặt trời lặn, đúng. Cho nên là Phật Di Đà Pháp giới tàn thân từ xứ hiện. Nói về Phật Di Đà là tàn thân, ẩn tàn trong pháp giới. Chỗ nào có nước tan thì tan hưởng, chỗ nào mây tan thì mặt trời hưởng, chỗ nào phiền não lên Phật thì Phật Di Đà hiện. Đó là giải cho cái bằng giải lưỡi nghĩa đấy, lưỡi nghĩa kinh là vậy. Phật dân cực lạc, cái nước con Phật chúng ta là cực lạc, cũng gọi là thường tịch quang. Thường tịch quang là tịch quang tức là tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Cái nước đó đó, tịch quang là cái là chiếu quang là cái là chiếu đó, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, nắng lặng mà rất chiếu sao, chiếu sao mà rất nắng lặng. Còn nước đó, cũng như mặt trời á, rất tịch. Là mặt trời nó có dao động, ta gọi là bệnh tinh nè, tịch mà rất sáng soi, sáng soi mà rất đứng lặng. Thế thì cái cảnh giới cực lạc là cái cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu như thường tịch. Cảnh giới đó tên người ta gọi là cực lạc là vì nó không có các điều khổ. Mà nó có chỗ đó đâu, cá trung hiền. Cá trung hiền tức là nó hiền dữ, nó màu nhiệm lắm, ở ngay trên mặt đất này mà không ai thấy. Ở trên mặt đất này, ở trong chùa Long Quang này, ở giờ giờ xuất thân đây, ở ngoài đường cái, ở ngoài chợ Phú Lâm, ở trong chợ Sài Gòn, chợ lớn, và tất cả ngoài đồng ruộng, nhà máy, xí nghiệp, nông trường đều là cảnh giới cực. Cực lạc có hết mà không ai thấy. Bây giờ mới thấy nó phải làm sao? Một người mù cũng thấy cái mặt trời phải làm sao? Phải làm sao cho xé mây, xé cho mây mù của con mắt. Thì người mù mới có thể thấy mặt trời. Chúng sanh phải xé đi để tan hết tất cả những cái mây mù vô minh phiền não tham sân si mạng. Thì bây giờ các vị sẽ thấy trên mặt đất này có cực lạc. Đây là vậy đó. Do nên cho mình phá tư liệu cái cảnh giới cực lạc này là phá tư liệu là vừa dữ lắm. Nó ẩn tàng, nó chứng nghiệm ở trong. Trên mặt đất này trong mọi phiền đất hiện tượng. Đó là giảng như thế, là ta gọi là giảng pháp môn tịnh độ về lý nghĩa kinh. Lý nghĩa tức là nếu như thế là nghĩa rốt ráo. Do đó cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà mà duy tâm tịnh. Tịnh độ là do tâm mình. Tâm mình không còn phiền não, không còn tham sân si mạn nghi, không còn phẫn hận thứ não tật thân. Không còn nghĩa là lực tâm lực. Lực tâm nó vọng tác vô lý tư tội, không còn thập tiền thập thử nó tích thành hữu lậu chi. Chứ nhớ. Thì là cảnh giới cực lạc ở trên mặt đất này. Đó là sinh lý nghĩa đấy, phải nói vậy đó. Còn cái mà như là huy mũ người ta á, mê hoặc người ta là chỉ là bên kia cực lạc nói cái chữ đó đó ha. Là nói cái chữ ngàn đời muôn kiếp mà bản thân mình không bao giờ biết tu là gì. Mà những người đệ tử mình là cũng không bao giờ được cái kết quả nào. Bởi vì đó là dễ đến tâm hồn bên kia thế giới một cách phi hình, một cách quan đường, nguyên chỉnh. Sao sinh lý là nhà Phật ta nói như thế đấy. Thành ra nó như thế để ta thấy rằng cái lưỡi nó có cái hệ tư tưởng gọi là lưỡi nghĩa và hệ tư tưởng bất lưỡi nghĩa. Cái lưỡi nghĩa là nó phương tiện, ví dụ như là cái người thấp giá mà chỉ mọi người nói là tất cả các vị là thật đã thành. Họ nói trời ơi, tôi mới giật được người kia rồi hôm nay tôi ăn lừa ăn được mấy cái thứ tôi không trả, hôm qua tôi mới hình đến cách cho lên máy ăn cách cũng được lên tụi tôi thật cái gì. Họ không tin. Cho nên phải nói họ không phải thật là tiếng thâm. Thôi giờ ráng là niệm thật, cậu thân về đông phương, ví dụ vậy. Còn cái người mà chân tánh đại thừa mạnh mẽ hơn, tự biết mình là thật. Vừa thánh vô minh thường não là thật, chứ không phải cần ở đâu cũng hết, cũng không phải ai cho. Do đó cho nên cái thế gian này á, là nó thuộc về cái loại tư tưởng lưỡi. Lưỡi nghĩa cho nên tôi khi mà Đức Phật mà vừa chấp nhận nó trên pháp qua thì trong đó có 5.000 người ở giữa cái pháp hội của Đức Phật vậy mà xin đứng dậy đi mà không cần chờ. Là bởi vì chán quá rồi. Cái anh hoàng này trước giờ nói pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, tổ tư tư rồi đây là thằng A-la-hán rồi dài dài đây. Còn ông nói về pháp Phật nhân duyên thì những người duyên giác Đức Như Phật cũng thành chứng quả đắc đạo ngồi dài dài đó. Mà bây giờ ông lại ông nói rằng cái pháp của ta nói bốn mươi mấy năm nay đó, cái đó chưa thiệt tốt. Bây giờ ta còn cái pháp này khó tin, khó hiểu lắm các ông ơi. Cái pháp này chỉ còn cái thật mới biết thôi. Pháp này là khó lắm, ông không muốn nói. Ông sao lại pháp năng nữ yêu cầu hỏi ba lần, ông không muốn nói. Mà năng nữ lần thứ ba đó thì ông nói thôi giờ ông mà lá ta cầm đầu như vậy thì giờ thôi để ta nói cho cái pháp này cho nghe. Thì cái hàng mà trong cơ pháp đó, nghe lời là tự cao tự đại tự tôn tự đắc cho rằng hồi nào giờ tôi xứng rồi, tứ đế tôi học rồi, thập diệu nguyên tôi thuộc rồi nè, ai là hắn mà đức như thật nè, đàng hoàng đâu. Bây giờ ông chơi ông còn nói cái gì nữa, cái gì hơn cái này nói chết thôi tôi đứng dậy tôi đi. Cho bằng 5.000 nữ thiên thế tập 5.000 người bỏ diễn hội trường mà đi ra một lúc. Cho nên cái chuyện mà nói kinh là tôi xin thưa các đại đức tăng ni cũng như là các phật tử không phải dễ đâu. Tôi nói gì cho mà tôi bị chửi dài dài. Cái các vị tưởng tôi ngon lắm sao? Tôi xin lỗi anh nghe giờ này dài dài giờ này nhưng mà trong này giờ có số chữ. Tôi nhìn cũng có số quan như vậy mà có số giờ chữ đấy. Mà kể cả tăng ni chữ nữa, không phải là Phật tử chữ không, chuyện nó suốt đó. Tăng ni cũng chữ nữa. Tôi biết cái thân hạnh tôi vậy nhưng mà rồi đó do cò là trách nhiệm phải nói thôi. Thế vị nội tôi nói hai câu này nè, cũng có người không chịu và cũng chửi nó giống ăn cọ. Bởi vì từ lâu nay người ta dẫn cho nó là niệm Phật công tứ đi, niệm lên mới chửi lại đây tôi nhiên thổ cho. Rồi nữa là tôi gian giới, tôi báo cáo với Phật Di Đà, rồi ông tấn công, rồi khi chết ông thò tay rồi là ông thấy hồi gian ông hết. Người ta dạy như vậy đấy. Tôi dạy vậy xong rồi, có cái sổ giống như sổ mua gạo vậy đó. Gọi là cái sổ niệm Phật công tứ. Giống như cái sổ là mê đồ hợp tác xã vậy đó. Công chứ là sao? Công chứ như là căn cứ trên cái câu mà niệm Phật á, ma 5 chữ, ma 7 chữ, mất 10 chữ cộng lại được dư để lấy cái chữ cánh đỏ này nè. À, nhưng mà Phật tử thì không có quyền nói với Phật đâu. Chỉ có thầy là mới báo cáo với Phật Di Đà được thôi. Cho nên đang thầy chứng minh với Phật cái tên với cộng á. Đang rồi báo cáo với Phật Di Đà nữa, ông coi là ông thấy khó, ông coi điểm cao. À, rồi cho nên là ông rước rồi, ông thò, ông thấy vô vậy nè. À, ông sớm cái án lưu bắt rồi, ông thuyết lên cái là ông rước à. Trời đất ơi, người ta dạ dữ đấy. Nó dạ dữ nhiều lắm. Thành ra tôi nói chữ này thì là làm sao mà tôi không bị chữ được. Cái tôi chữ là dài lắm, không nhân làm gì đó. Thành ra là các Phật tử nghe năm thì tôi thấy là cũng vui đấy. Nhưng mà sinh sống tôi nó cũng ấm, lạnh. Chứ không phải là hân hạnh gì lắm đâu. Bây giờ tôi xin báo cáo các thầy, đây là cái tài liệu mà tôi dạy cái trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Và cái này đã giảng cái trường cao cấp Phật học cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ để, trong cái thời gian này, một tập như thế này là tôi đi Hà Nội là tôi giảng một tháng thôi. Tức là một thẩm thì tôi phải giảng 2 buổi, cả 5 tiếng, 6 tiếng hồ. Nhưng mà bây giờ là đối với sư tăng này ở đây thì là học cái này thì tôi chỉ cần gặp gỡ cái quý vị còn có 6-7 lần nữa thôi. Cho nên là tôi lựa những cái mà nghĩa là nó có hơi gia chạm cần thiết hàng ngày tôi báo cáo để giới thiệu cho tăng ni thôi. Cái cần cái học cái thời gian ở này thì chả có thấy gì đối với cái hệ tư tưởng cái đại thừa lưỡi nghĩa pháp quan. Thành ra bộ kinh dự pháp liên hoa là một bộ kinh chứa đựng tư tưởng lưỡi nghĩa của hệ tư tưởng đại thừa. Dự pháp liên hoa ta lấy qua xem mà ta ví dụ á. Còn dự pháp đây là chỉ cho tâm tánh của mọi người chúng ta. Tâm tánh của chúng ta nó màu lắm, nó màu nhiệm lắm, nó là một cái pháp rất là màu nhiệm. Ví dụ như là hoa sen, liên hoa, nó màu nhiệm là sao? là vì mình tưởng rằng là thầm phu về là thầm phu vĩnh viễn lâu, không phải đâu. Thầm phu này á, cái cây sen này khi nó nở dùng ra thì nó đầy đủ cánh ngự dương dương hạt. Nhưng mà cái cây sen ở dưới bụng này nè, ngay bây giờ là cắt lự mà lấy là xé nó ra, lấy là xé nó ra coi thì nó cũng có cánh ngự dương hạt. Ngay trong cái lúc mà nó còn ở dưới nước này, cái tính chất độc đáo của hoa sen là chỗ đó. Cho nên Đức Phật lấy cái chữ liên hoa mà để làm thí dụ, và tất cả Đức Phật đều ngồi tòa sen, có nghĩa là lấy cái hoa sen mà làm tượng trưng cho cái đạo lý chiết lý của đạo Phật, để nói lên rằng tất cả chúng sanh là Phật. Chẳng qua là Phật đã thành như hoa sen đã nở, Phật đang thành như hoa sen đang nở, và Phật sẽ thành như là hoa sen còn ở dưới nước dưới bùn. Mặt máu là cái chỗ đó, là gọi là kinh điển lưỡng nghĩa đại thừa là chỗ đó. Còn người ta dạy kinh điển bất lưỡng nghĩa thì ta nói không cần nói gì hết á, ta không cần nói các vị là Phật. Bây giờ là các vị Phật tử này nè, không cần nói gì hết á, cứ mở nghe mà đem tiền đây xuống mà hết. Nói giết là thầy trò tôi lo hết. Đấy, chữ bất lưỡng nghĩa là vậy. Các vị tư để có thuốc nè, cái sao này làm giàu nè, cái sao này làm công chúa nè, hoàng hậu nè, vua nè, hoàng tử nè. Và nếu mà các vị cứu thiệt người là các vị sau này làm chuyển lên thanh dương. Nha, đem chuyển đây, thầy trò tôi. Rồi tôi á, một mặt là hiện giờ là tôi làm khó. Còn lúc mà tôi sắp ngủ được kia tôi ngồi thường là tôi cứu nguyện hết, đem tiền đây. Đó, chữ đó là gọi là chữ bất lưỡng. Bất lưỡng nghĩa. Bất lưỡng nghĩa nghĩa là không rõ nghĩa. Mà cái phương tiện đó là cái loại phương tiện hạng tốt. Phải làm thương gì đâu Phật. Đóng ra là làm cho người Phật tử bất. Bất cái lòng tham, có cái tâm bố thí nhỏ nhỏ thôi. Trong khi đó cái cuộc đời là cần phải giải thoát cho mình là 1.000 việc, mà đem tính cái chuyện đó là chỉ có mấy cái một thành, hai thành ở trong cái việc giải thoát nhất hồn. Tôi nói như thế là bị chữ dần dào thôi. Không tưởng cho được là tôi tâm tôi thấy mất quyền lợi đó rồi. Mà thật sự là tôi bỏ dần vô cái đó, không có được lợi gì sao? Có chứ, nhưng mà nó có làm sao? Tôi nói bây giờ là thí dụ này. Thì kia Đức Phật có nói một cái thí dụ là có cái người đó bị cái bệnh cái lưng nó cong à, rồi đi tới ông thầy á, yêu cầu chữa. Thì cái ông thầy này á, ông thoa thuốc ở dưới á, tấm ván ở dưới, thoa thuốc ở trên tấm ván gõ mà thứ dày cỡ hai tấc mấy rồi nè, rồi ông thương tấm ván đó, ông để lên á, ép xuống à. Ông ép xuống thì thật ra là cái lưng á, thời cái công người nó tới nó ngay ra. Nó ngay ra tới nỗi này là... Tẩy trắng. Lời lỗi tẩy trắng à. Đấy, cái lối trị bệnh của cái người ngu si ngu trí là trị bệnh bằng cái kiểu như vậy đó. Làm cho cái lưng nhưng mà ta ngay ra thì có thiệt đấy. Nhưng mà bên này nó lòi trồng cái nỗi này là lỗi ra. Thậm chí là nếu mà để trễ chứ nó chết luôn đó thì sao? Chứ lưng ngay mà được chết luôn cho người hay là lẻ lử lo lẻ nó sao mà nó lấy láo nghĩa ông nghĩa. Nó vậy thì còn ăn cái gì? Cái nguyên cốt mà là nghĩa giả con trong cái tiếng. Con không có mua nước nè, còn cái anh này không xin cảnh nè. Chết nghĩa giả vậy chị tốt. Nó chết thì là còn ăn cái gì? Cho nên tự bệnh không thấy, ông thầy giỏi không tự bệnh kiểu như thế đó. Mà tự như vậy là đưa lên là cái tập nhìn thắt, mắt lòi, lưỡi nói đó, hết lại. Đức Phật nói cái vấn đề cũng vậy. Nếu Phật tử mà dạy họ bố thí là cũng được. Nhưng mà không dạy cho họ một phương pháp tu chính, không dạy cho họ căn cứ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ xả, không dạy họ giữ tự tham sân si. Thế thì họ đi sắc kẻ mổ họng họ bố thí thân hạ ngoài giống như cái anh tình phò hôm qua trong cái tình hát à. Mấy cái người mà làm trong cái ảnh nó sẽ bằng ở đợi lưu trú không có ngày ra mày người đó tao cho mày mượn 10.000 năm ngoái đó năm ngoái mày cho 10.000 nếu mà mày tính cho tao mua con heo cái năm nay vẫn để ra đầy rồi mà mày heo người tao bán nó là 200.000 rồi 200.000 tao mua cái bò năm ngoái này để thêm mỗi năm mỗi con mày tính cho tiền cho tao biết bao nhiêu. Thế thì là cái lòng tham lam vô độ cỡ như anh Tình Thà đó. Mà nếu mà anh có đem ảnh tất cái chuyện này và anh có nhiều cái chuyện hơn nữa thì nó giống như là cái người thầy thuốc mà chị bị cái bệnh cầm lưng kia vậy.
Thì mình cầm linh huyết, cầm linh để anh làm cái chuyện khổ sở người ta bằng tiểu thuyết thôi. Anh đang lên cúng lượng nó, nhưng mà anh không vượt trừ được tham sân si mà anh như thẩm thận thứ nào bạch sanh không vượt trừ được đã vô minh thì anh lấy thích sắc của thiên hạ lấy cái tình thờ. Thì ai được lễ gì? Chẳng qua là lễ cho một nhóm 40 người ở đây, trong khi đó anh lấy thích ở ngoài là có hàng ngàn người cả tâm người ở ngoài. Thế thì còn gì là đạo lý chứ? Do đó cho nên cái việc cúng dường không phải đơn giản. Vì thế cho nên tôi nói ra thật thiệt, thành thật với các vị á, cái nhà tôi nhà muốn chết. Mà có người là hướng đến tôi nhiều lâu chưa anh? Nhưng mà tôi hỏi, anh có nghe giảng, anh có nghe tôi giảng chưa? Nó dạ chưa. Lúc đó tôi hỏi anh chưa nghe tôi giảng thế nào, anh biết tôi làm được gì mà anh ra anh cúng được tôi năng cho tôi làm nè. Nó dạ, tôi nghe má tôi nói thì giảng hơn. Tôi nói cám ơn anh. Cám ơn anh. Nhưng mà chừng nào anh đi nghe tôi giảng á, mà anh thấy hơi thiệt thử ra thì anh cho 10 bao chiếc năng tôi lấy, tôi rất cảm ơn. Vì nhà tôi ngập nước lực mình không. Nhưng mà anh chưa tôi đi nghe giảng, anh nghe má anh nói thì tôi không thể để đó, cảm ơn, để đó. Không có vấn đề về mà tôi dạo để lấy chiếc năng. Làm vì sao vậy? Làm vì á, anh chưa nghe giảng, tức là anh chưa học kinh điển. Mà kinh điển là lại còn có kinh điển lưỡi nghĩa và bất lưỡi. Bất lưỡi nghĩa mà tôi là giảng là giảng kinh điển lưỡi nghĩa, tôi không nói cái bất lưỡi nghĩa. Bất lưỡi nghĩa là nói để chứng minh. Làm thứ gì để đưa lên cái lưỡi nghĩa thôi. Thế thì cái trình độ ảnh không bằng lòng đi học Phật, có thể ảnh làm sao ảnh nghe tôi được. Rồi một ngày nào đó nếu ảnh vẫn do ảnh tóc về ảnh nghe tôi nói cái chết cha thì có mọi người bao xin ăn được giọng nói cái gì đâu tôi nghe không ảnh lấy. Tôi không ảnh lấy lúc nào hết trơn á. Thế thì còn gì tôi chứ. Lên tâm tôi ở đâu. Tôi ăn cái đó còn hai ngày lên mà ăn cá thòi lòi nữa. Ăn cái miếng cá thòi lòi vô đây nó dính cái cầu kéo ra. Vô sao nổi. Cho nên thực thật là nhiều người cúng đèn cho tôi lắm chân không có đâu. Nhưng mà đều tôi vừa giật vô cùng. Mà trường hợp là gần đây thôi. Mới cái mùa hạ đang nói đây. Cậu đó là hỏi cúng 13 chứ năng. Không lấy. Bởi vì chú nghe cho má chú nói rồi chứ không phải chú nghe. Mà má chú thì xem. Còn chú thì chú chắc đã xem. Mà thậm chí giờ nữa thì chú nghe không bằng lòng chú tử tôi sao. Chú hối hận chú biết nói thì tôi đâu có chịu được. Cho nên nó khó cái chỗ đó. Thần sinh lưỡi nghĩa, sinh bất lưỡi nghĩa, tôi xin thưa với các thầy cũng như là các Phật tử là cái chỗ đó. Cho nên tôi đang nói là làm việc rất là khó khăn chứ không đơn giản chút nào đâu. Đào đắp công sức đủ thứ. Cho nên đây nè. Sinh này là hệ tư tưởng lưỡi nghĩa của hệ tư tưởng tối thượng thường. Thông thường kinh này được gọi với cái tên là giảng lễ là pháp quan kinh, nó gọi là kinh pháp quan. Nhưng nếu nói đầy đủ thì gọi là dự pháp liên gia. Dự pháp liên gia thì nó mới đầy đủ. Dự pháp thì chỉ có tâm tánh mình, sự kiến thật của chính mình. Mà cái sự kiến thật đó nếu như tôi qua thêm được. Và thường thường cứ giả đại sư thì liên qua để cấu tạo theo loại đề ghép ở trong bãi sách lập đề kinh. Cái này là tôi lượt qua ở đây không nói đâu, nói là hết thì giờ. Kinh người ta lập bãi sách lập đề. Do đó cho nên là học Phật là có căn bản rồi, nhìn ra cái đề kinh đó là ta biết đó, cái nội dung của đề kinh đó nó chứa cái giáo lý kiểu nào. Giáo lý đó là lưỡi nghĩa hay bất lưỡi nghĩa, giáo lý đó là đại thừa hay tiểu thừa, đọc qua các ta biết. Kinh pháp quan này là thực sự cái loại đề là pháp dự bãi cách, mà trong đó có pháp. Pháp là chỉ cho lấy cái tâm tánh của chúng sanh đó, mà ví dụ nó như cái hoa sen vậy. Thành ra pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm. Dự pháp đó nè, pháp mà gọi là dự là chỉ cho tâm, chỉ cho tâm tánh của mọi người. Tâm chúng sanh nguyện màu lắm, cho nên gọi là dự nè. Chứ thành thật, không phải tâm đó mới sanh ra. Đấy, nó độc đáo là cái chỗ đó. Chứ thành thật không phải là cái tâm thật đó mới sanh ra. Chứ còn là chúng sanh tâm đó cũng không phải mất đi. Cái tâm màu nguyện đó không phải mất đi. Nó là cái dựng từ duyên mà bất biến.
nó có cái thể bất biến mà tùy duyên. Này, tùy duyên mà bất biến tùy duyên là sao? Ê là tôi nói thí dụ như đây là cái bình nước là nó nước ra đây này. Thí dụ đây là bình nước này. Bình nước là có thể bình nước là vốn là phẳng lặng, luôn luôn là phẳng lặng. Do đó cho nên thợ hồ thợ mộc tất cả thợ là ai muốn làm cái gì mà để lấy mặt bằng thì đều là lấy cái mực gọi là nhu mô. Chứ nó là nhu mô, tức là cái mực nước, lấy nước mà làm là cái mực thôi. Thì á, lấy cái phẳng lặng bằng phẳng, nhưng mà nếu đem á rớt vô trong cái này thì nó ra hình dáng của cái khối nước này thế nào, mà rớt nó vô cái bầu mà tròn A rồi thì nước nó thành ra cái, nó có cái thể tích tròn A mà rớt nó vô cái mà nó là hình, nó là hình tụ như thầy như vậy thì nó có cái thể tích hình tụ mà cái hình này dẹp, cái vừa dẹp mà nó như thế nào thì nước nó cũng có cái thể tích của cái hình dẹp. Thế thì cái nước mà nó vô trong cái mà nở cái như vậy mà nó có không cái á, cái dung tích, cái thể tích, cái dung lượng khác nhau, đó là cái dụng từ duyên của nước, cái dụng từ duyên á, từ duyên của nước. Nhưng mà bây giờ á, gom tất cả cái này lại, đem đổ lại trong cái bình trở lại cũ, thế thì nó thành ra á, cái nước của cái bình cũ mà không có tròn, không méo, không cao, không thấp. Như thế thì nước trở lại cái bình cũ này bây giờ là cái thể bất, cái thể bất biến. Mà thì rớt ra từng cái nó có dẹp, có cao, có cao, có thấp, có tròn, có nó là đó là cái dụng từ duyên. Thế thì tâm tánh của chúng ta cũng vậy, tâm tánh của chúng ta là bản thể chân tâm của chúng ta là thanh tịnh, là chân thật, là giải thoát, là giác, giác ngộ. Đó là cái bản thể bất bất biến. Nhưng mà do một hoàn cảnh vô minh nào đó, mộc khởi lên tham sân si, tào sắc danh thực thì lâm lên, nó lôi cuốn, nó làm cho cái thể nó biến chia, phải trở thành ra từ duyên, người từ nó cái duyên nghiệp đó mà sanh ra làm người nam, làm người nữ, làm người cao, làm người thấp, làm người da đen, làm người da màu, vân vân. Thì chính về cái bản thể bất biến mà từ theo cái nghiệp duyên của mình mà nó sanh ra những cái chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau và đời sống không tục tập quán khác nhau, đó là cái dụng từ duyên. Nhưng mà chung được bản thể chung và bản thể đó là tư tướng thật, là Như Lai viên giác giữa tâm, là thật tánh thanh tịnh của mình, là tự tánh như Như Đà, thì tất cả chúng sanh nào cũng y như nhau, cũng có đủ như nhau. Đó bây giờ là bản thể bất biến chung cùng của tất cả chúng sanh. Nhưng mà vì vô minh khác nhau, tạo người khác nhau, cho nên đó, thành ra giống da màu, giống da đen, giống da trắng, giống da đỏ, người châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, thậm chí ở nước Việt Nam này mà cả hàng năm chục, hơn năm chục thứ dân, hơn năm chục thứ tướng. Thì đó là cái dụng tự nhiên của một bản thể chung cùng, một Phật tánh chung cùng là bất biến. Đây, do đó cho nên á, khi mà lúc tổ vợ năng mà đến cầu pháp với bồ đề đạt à, với ngũ tổ hoằng nhẫn, thì lúc tổ ngũ tổ vợ năng vừa đến hỏi cho ông muốn cầu cái gì, ông đến đây ông muốn cầu gì, ông là người ở đâu? Nói vợ tôi là người ở phương Nam, đến đâu đến nào để cầu được việc là xin cầu làm thật. Ông Hoàng Nhẫn nói người ở phương Nam là nó thuộc về mỏi rỡ mà làm gì mà cầu làm thật được. Lúc đó Hoàng Nhẫn nói người tuy có Nam Bắc, nhưng mà thật tính nó thì thâu lượng Bắc Nam. Lúc đó Hoàng Nhẫn nói cho như thế, thì lúc bây giờ lúc đó Hoàng Nhẫn nói được rồi, thôi ông xuống giả dạo đi. Ông giả, ông xuống giả dạo được, cứ cho giả dạo thời gian nữa xuống thăm gõ trong cái phòng tối ba cái, có nghĩa là mất ý bảo rằng là con ba ông đến tôi, đến phòng tôi, đến lưu tôi, nếu mà ông xuyên đạo cho truyền đạo cho rằng là ông này là có khả năng chứng cánh đạo thì ông này đã đặt đạo rồi. Nói một câu là ta biết người đặt đạo. Người lớn vậy đó. Mà khi mà mới lại lặng dần mặt liền, ông là người đâu đến, nó kêu người từ phương Nam. Ông nói người phương Nam là phương Nam như nào rồi, ông đi cầu tâm thật, ông cầu sao được. Nói vậy đấy. Thường sư tổ sư thì nói chữ đó đó. Ông người phương Nam đến đây làm gì, nói giờ tôi đến đây là cầu được thành thật, cầu được phương pháp để làm thật. Ông nói là người phương Nam là dưới năm đi nọ rồi, làm gì có thật tích, mà cầu không thật. Anh chưa trả lời một câu một. Người thì có Nam Bắc, Phật tánh không lũng đất Nam. Tôi mới nói câu đó để tôi nói rằng là không phải ở bên đất nước này nước cầu mà cả ở trên hoàn cầu này đối với đạo Phật là bản thể là chung, chung cùng là bản thể là đất, đất biến cái Phật tánh đó, cái sự chân thật cái Phật tánh đó, đất biến đối với mọi người ai cũng là Phật cả. Nhưng mà vì cái nghiệp duyên tạo nghiệp khác nhau, cái dục vật, cái dục vọng với mình khác nhau. Cho nên nó sinh ra kẻ Âu, người Á, kẻ da trắng, người da đen, kẻ cao, người thấp, kẻ là nam, người nữ, vân vân. Đó là cái dụng từ duyên mà bản thể thì đất bất biến. Thật thật là cái chỗ đó là người ta gọi là lưỡi nghĩa kinh, là chỗ đó. Lưỡi nghĩa kinh là chỗ đó. Cho nên tôi xin thưa Hạ Chú Tóc, Hầu, Tăng Ni, cũng như là thưa Hạ Chú Tóc Phật Tử. Các vị lớn mà học Phật mà tu mà sửa, còn các thầy tăng ni là về là đệ tử xuất gia Phật thì là hướng dẫn cho các vị giáo pháp tu hành. Với các vị mà cố mà lại các thầy lại tăng ni cho nhiều để mà nhờ các vị đó cứu nguyện cho các vị cho mình được là giảng sanh, là được xuất báo, là sau này mình thành Phật lắm lắm, đều không có hiệu quả. Đây nó cái đó là nói cái thật rất gì vướng á, không phải dễ đâu. Bởi vì đệ tử cũng chịu lại thầy lắm, lại được thầy là vừa là mừng lắm. Có người lặn lội ở cách 50-30 cây số, 100 cây số mà tới lại được thầy là vừa mừng lắm. Lại rồi là viết tóc cái gì, lại rồi là viết cái gì, mừng vô cùng. Trong khi đó là tâm lý cũng lại á, thấy rằng đệ tử như vậy là cũng thuần thành lắm, tốt đấy. Nhưng mà cái đó thành thật thưa các vị, không được cái gì hết. Người lão cũng không được, mà người chữa lại cũng không được cái gì. Mà thứ nhất là chủ nghĩa xã hội ngày nay mà lại lại chữa nó nguy lắm nha, các thầy xin lỗi nha, làm ơn mà đệ tử mà cái lại làm ơn để tôi tha thứ cho tôi, để cho tôi hai chữ bình an. thôi con ơi, để cái thầy hai chữ bình an lại giúp chút à, có khổ tôi phải dẫn nha. Nói tôi nói thiệt đấy. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là người ta đã thấy cái đạo lý của mình đâu. Hỏi đâu nói vậy là tập đấy. Là vì tất cả mọi người là Phật, thì Phật này với lại Phật kia để làm gì? Trong chuyện đó chẳng qua là các thầy tăng ni và tu xuất gia học Phật chỉ hơn. Còn tự tu là đệ tử tại gia, tu nghĩa là lo làm ăn nhiều thứ quá, cho nên Phật không được nhiều. Thì bây giờ là tự tu có chút tiền của đem lại kính quý thầy, đó là cho rằng là kính tào thứ. Còn các thầy thì dạy tự tư lại là do pháp thứ, thì pháp tư hành, để về tự tư dịch tự thì não khổ đau. Thế là về giới. Đó. Chứ dân nghĩa là hãy cầu ở lại chứ. Hả? Tức là tài pháp ngữ thứ đẳng vô xa được, đàn ba la mật tự tốc hạnh mãn. Kẻ là bố thứ tài, người thì bố thứ. Ông pháp là về rồi, giống như mua chân chân 28 động chứ. Bên này đưa chân chân mà bên kia đưa tiền, cái chuyện gì nó lại nữa. Vấn đề nó như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói vậy không hả, là trời trời vậy chứ có người cũng đau khổ đâu á. Chắc nói trời vậy là vui hết đâu. Đau khổ về thê tháng tôi mạc chết tôi lên hai chuyện dẫn nha. Hằng mấy chục năm rồi vậy xong rồi. Nghĩa là có người thê tháng vui lắm. Nói họ nói tôi là nhất chuyển đời. Nhất chuyển đời là giữ hoại Phật pháp, tăng bảo, không để cho Phật tử lại chư tăng nghi. Rồi không biểu cúng dừng người, tôi biểu cúng chứ tôi đâu có đi không cúng. Cúng nhưng mà đè, tôi nói như vậy đó. Cái anh chàng hồi nãy mà cho, mà nghe kinh tôi được, mà nghe mà hiểu mà hay là mà làm ra cúng người đâu. Mà tôi hỏi tôi còn nữa hết. Tôi không cho thêm người đâu nữa, tốt cho tôi sao đâu. Nếu là anh nghe mà anh hiểu và anh thấy có giải thoát giác ngộ rồi mà giống như là nó là khá giả ha, thì nếu còn anh cho tôi thêm 10 đau nữa có sao đâu. Nhưng mà anh chưa nghe được hết cho tôi không tin rằng là anh lừa hết mà anh cho, mà anh lừa cái lời nói của người khác xem, mà trong đó là má anh là cái người xem cụ thể chứ để cho anh nghe ha. Ai nói cũng biết thì cứ lại cứ đòi cứ như năng thôi, má tôi nói thầy anh thôi đó, không lấy là không lấy, đó là sự thật. Chứ thực ra tôi không được mà cậu không cúng đâu, cúng nhận cũng không nhận, mà cái người cúng cũng phải biết cúng, người nhận cũng phải nhận, cũng đúng với vai trò trách nhiệm của mình. Cái đó là lương tâm của con người, chỗ đó lương tri cho đó, mà từ chỗ đó là căn bản như cái đạo đức. Tôi không thưa nó thiệt như thế, cho nên cái tài liệu này mà nếu mà đọc kỹ nó thấm từng sâu từng chữ, nó hay lắm. Nó có cái dụng từ duyên mà bất biến, nó có cái thể bất biến mà vẫn từ duyên. Vì vậy nên gọi tâm ấy là dị pháp. Cái tâm chúng ta là dị pháp đó. Mà lấy cái nguyên qua là qua xem để làm thí dụ. Nhưng nó là cái thể thể biến này, nó không phải của riêng ai, không phải của riêng ai mà của tất cả chúng sanh trên trên hoàn vũ này. Thật có và tất cả chúng sanh đều có. Một chúng sanh nào cũng có tâm, cũng có thật. Một thật nào cũng có chúng sanh, cũng có tâm. Một tâm nào cũng có chúng sanh, có thật. Cái này là cái chỗ thân. Một thật nào, thật có và chúng sanh cũng có. Một chúng sanh nào cũng có tâm, cũng có thật. Đây là tất cả chúng ta là chúng sanh gì? Mà ai cũng có tâm, và ai cũng có thật, thật tánh. Tất cả chúng sanh đã thành Phật chưa nè? Kinh Pháp Hoa này nói như thế. Một Phật nào cũng có chúng, chúng sanh. Phật nào cũng có chúng sanh đó nha. Chúng sanh là sao? Chúng sanh là cái tướng của chúng sanh, cái tướng của một con người. Cái tướng của một con người, mà con người đó là do ngũ uẩn hòa hợp mà. Mà sanh thì cái thân ứng thân cái thật chúng ta cũng là do giả xuống duyên như thân tới với chúng sanh, cũng vẫn do ngũ uẩn tứ đại hòa hợp mà thành ra cái thân của Đức Phật chúng ta. Cái sự thật nào cũng có chúng sanh đạo, chúng ta học thật không có chúng sanh. Cho nên tôi không thưa cái này mà, cái này là mà tôi biết là nói ra là nguy hiểm, mà cũng nhiều người công sức rất lắm nè. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng mình thấy được ông thật đứng giữa hư hư không mà mình không phải đâu. Thật mà hiện 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 ra trong hư không trong mây sao gọi là thật được. Cũng đừng bao giờ ngủ trên bao thấy có hình tượng thật đến rờ nào ở ngủ gì đó mà mình cũng được. Bởi vì thật là không phải là cái loại mà mộng ảo bông vô. Thật không phải là cái thứ như bọt, như đèo, như mây, như gió. Mà gọi là thật là phải có một thân chúng sanh cụ thể, nhưng mà cái người đó là cái người giác ngộ được vạn pháp, giác ngộ được chân lý của vạn pháp. Cho nên ông Phật Thích Ca của chúng ta đó, Ngài nói rằng Ngài tuy là nhập Niết Bàn, cái sự thật không phải mất đâu. Thật là tồn tại, là vô thủy vô kinh. Các vị đọc cái trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó nè, để nói lên là Như Lai, cái tử thọ của Như Lai, cái Như Lai thật á, bất sanh bất diệt vô thủy vô vô kinh. Cho nên nếu chúng ta mà không còn là cái tên Thích Ca nữa, là cũng còn cái tên xuất ở trên cái cõi đời nào đó, một thế giới nào đó để đi làm việc phục vụ chúng sanh thôi. Cho nên đừng bao giờ có cái ảo tưởng rằng là thật là phải là thiêu thiêu tưởng tưởng ở giữa đám mây hồng, ở trên hư không. Cũng đừng tưởng tượng rằng thật ở trong chim bao, mặc áo này áo nọ, đẹp đẽ bông ra, được rỡ, thái vực. Trung tâm thật chúng sanh, ở dưới đây có bà cợ. Tâm thật của chúng sanh vẫn có nhau không thể thiếu. Nguyện lấy nhau không tất rời, nếu tất rời ra vật trong ba mà thiếu một thì thật không có thật. Chúng sanh không có chúng sanh, tâm không có tâm gì cả. Cũng như cái nước, ba nước của một hình tam giác đều tạm nè. Thiếu đi một nước thì tự nó không thành vấn đề, không còn là hình tam giác được. Thật Giống như một lát tâm chuyển hạ tư lên lên đó à, chúng sanh thật sự chúng sanh bất tức mà bất bất tư thật không rời chúng sanh mà có thật được. Do đó cho nên tất cả mọi người chúng ta hướng nghe thì gọi là chúng sanh, mà giác thì gọi là Phật vậy thôi. Đó là giới căn bản thức và lưỡi giới đại thừa đấy. Dựa trên giới căn bản nhất như đó, căn bản nhất như đó là Phật và chúng sanh là nó dựa lấy nha. Trên cái căn vật nhất như của kinh văn nhân là hướng dương đến giáo luận thì dựa pháp, trên dựa pháp lấy liên qua làm dự, trên là cái dựa pháp để nói lên cái dự pháp, nói lên cái tâm tánh của chúng sanh, nhưng mà lấy cái nguyên do, lấy cái do khang để làm dự, để biết chúng sanh và Phật đồng có một thể chất, một tánh, một thể tướng chẳng khác gì nhau. Trong đó luôn luôn có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nhau. Đây, để hỏi tôi giải thành đấu tranh thôi. Một thể thống nhất là đấu tranh giữa các mặt đối lập đó. Một bên là hoàn toàn là bà lý của Nguyên Minh, một bên hoàn toàn là các bạn hữu thiện hữu tư thích, là từ đi hữu thả lên lên. Cho nên một chúng sanh hàng dung một hệ thống nhất, trong đó luôn luôn có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập nhau, tốt và xấu, thiện và ác, ích kỷ và tự tha, chánh nghĩa và phi nghĩa vân vân. Và đỉnh cao của người học thật là đấu tranh giữa giác ngộ và giải thích, giữa giác ngộ giải thoát là vô minh tiền thuật. Cái hình mình vẽ để từ đầu tôi vẽ đấy, ta đấu tranh giữa giác ngộ và giải, giác ngộ là giải, giác ngộ giải thoát. Một bên thì từ bi hỷ xả, tư vô lượng tâm, một bên thì vô minh thiền não. Thì chúng ta tư là đấu tranh vậy đó, chứ không đấu tranh đâu. Cho nên là nếu mà trong thời đại ngày nay chỉ những mắt lên người ta gọi là mình tư là mình không khéo, làm ta thấy thấy mình là cái loại như là tư ư ta sẽ không phân biệt xa bạn thù, tư như thế là nguy hiểm. Nhưng mà rõ ràng là trong kinh điển của Đức Phật dạy chúng ta là cái người tu hành cũng vẫn phải biết xa bạn thù. Ta là ta, một thể thống nhất, mà bạn của ta là ai? Bạn của ta là Phật tánh, Pháp tánh, tăng tăng tánh. Bạn của ta là từ bi hỷ xả, bạn của ta là lực độ vãng hạnh, bạn của ta là tứ đế thập hữu nhân, nhân duyên đắc chánh đạo. Thì của ta là ai? Là thập tiền, thập hữu đại là tham sân si mạng nghi vân vân. Căn bản thì nãy giờ thầy nói đấy, thế thì là đấu tranh hai mặt đối lập đó. Người ta lấy cái thiện để ta quá giả, quá giả cái ác, để dịch trừ hết cái tích vô minh, hết tích tham sân si, tức là hết cái tích tham sân si chúng sanh. Thì lúc bây giờ ta là thật vậy. Cho nên thành thật chỉ là kết quả của một quá trình đấu tranh liên tục, phải đấu tranh nữa, phát triển về mặt giải thoát giác ngộ, cải tạo tư tưởng hắc ám vô minh, làm cho những tác dụng tâm lý của tâm cách si mê ích kỷ thi nghĩa độc ác luôn luôn trong quá trình vận động chuyển hóa. Chúng ta phải làm cho nó chuyển hóa hàng ngày đó nha, phải đấu tranh đó, chuyển hóa hàng ngày, chuyển hóa về lượng, dần dần chuyển hóa về chất. Đây là nói cho cái thức học mắc lên, ta có cái quy luật chuyển hóa, từ chuyển hóa